là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay thứ 6 ngày 12 tháng 1 năm 2024 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trên địa bàn tỉnh, mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế, phóng viên thời sự sẽ có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thu Hương, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về đảm bảo các điều kiện sinh hoạt học tập cho học sinh bán trú và nội trú của tỉnh Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, chiều qua tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã trao kinh phí hỗ trợ làm nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Cùng tham dự có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, cùng các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.
Báo cáo nhanh kết quả huy động các nguồn lực triển khai đề án hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2023-2025. Đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cho biết, giai đoạn từ năm 2023 đến hết năm 2024, tỉnh Yên Bái đề ra mục tiêu hỗ trợ làm 3.022 căn nhà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo với tổng kinh phí trên 148 tỷ đồng. Năm 2023, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và một số địa phương trong cả nước, tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ làm nhà cho 1.834 hộ với tổng kinh phí hỗ trợ 86 tỷ đồng, hoàn thành mục tiêu đề ra. Trong đó, hỗ trợ làm nhà theo đề án là 1.598 nhà, hỗ trợ làm nhà ngoài đề án là 236 nhà. Mức hỗ trợ làm nhà đối với hai huyện nghèo Mù Căng Chải và Trạm Tấu là 60 triệu đồng một nhà xây dựng mới, 30 triệu đồng nhà sửa chữa. Các huyện còn lại hỗ trợ 50 triệu đồng một nhà xây dựng mới, 25 triệu đồng một nhà sửa chữa. Phát huy kết quả đạt được, năm 2024, toàn tỉnh dự kiến sẽ hỗ trợ làm 1.424 nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, trong đó là mới 1.046 nhà, sửa chữa 378 nhà với tổng kinh phí hỗ trợ gần 70 tỷ đồng. Chia sẻ cùng tỉnh Yên Bái, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và đồng chí Lê Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, lãnh đạo công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn đã trao số tiền 10 tỷ đồng hỗ trợ làm 200 căn nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Phát biểu tại buổi lễ tiếp nhận kinh phí hỗ trợ, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trong những năm qua đã luôn dành tình cảm, sự quan tâm đặc biệt, đồng hành, hỗ trợ cùng sự phát triển đi lên của tỉnh Yên Bái. Cảm ơn Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã có những chia sẻ, hỗ trợ thiết thực, giúp đỡ tỉnh Yên Bái thực hiện tốt nhiệm vụ an sinh xã hội. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy khẳng định, những món quà an sinh xã hội mà đồng chí Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trao tặng là nguồn động viên quý giá, giúp tỉnh thực hiện hiệu quả đề án hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh, cũng như có thêm nguồn lực cho các hoạt động an sinh xã hội khác. Càng có ý nghĩa hơn khi những phần quà được trao tặng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh Yên Bái nhân dịp Tết đến xuân về. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cũng cho biết thêm, mặc dù là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, song thời gian qua, Yên Bái đã cố gắng bố trí ngân sách, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và tích cực vận động các nguồn xã hội hóa trên địa bàn tỉnh, từ các đồng chí lãnh đạo cao nhất tỉnh đến các sở ngành địa phương và đội ngũ cán bộ, đảng viên đều tham gia đóng góp, ủng hộ để giúp đỡ làm nhà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo. Tuy nhiên, do nhu cầu kinh phí của đề án khá lớn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các bộ ngành trung ương, các tập đoàn, doanh nghiệp, địa phương, cá nhân, tổ chức hảo tâm trong cả nước tiếp tục quan tâm, hỗ trợ kinh phí, tạo điều kiện giúp tỉnh Yên Bái sớm hoàn thành hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo như mục tiêu đề án đã đề ra.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên vừa tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 21 nhiệm kỳ 2024-2029. Đây là đơn vị được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Lục Yên chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp xã trong toàn huyện. Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tân Lĩnh đã bám sát nghị quyết đại hội Đảng bộ xã, chương trình hành động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, thực hiện đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã và ban công tác mặt trận ở khu dân cư. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua được Mặt trận Tổ quốc xã triển khai kịp thời, sâu rộng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã đã vận động 151 hộ dọc tuyến đường Tân Lĩnh, Phan Thanh, Tân Lập hiến hơn 26.700 m2 đất và tham gia gần 1.200 ngày công làm đường giao thông nông thôn. Trong phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai là bỏ lại phía sau, Mặt trận Tổ quốc xã đã kêu gọi vận động nhân dân ủng hộ gần 53 triệu đồng, giúp đỡ 72 hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn khi ốm đau, bệnh tật. Mặt trận Tổ quốc cũng đã thực hiện nghiêm công tác giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử, thực hiện đầy đủ chính sách dân tộc, tôn giáo, chế độ ưu đãi đối với các gia đình chính sách người có công, các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn. Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, đổi mới, phát triển, Đại hội đã hiệp thương cử 30 đại biểu tham gia ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã lần thứ 21, nhiệm kỳ 2024-2029, bầu các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch và các ủy viên thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã và bầu các đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện Lục Yên lần thứ 21, nhiệm kỳ 2024-2029.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, toàn hệ thống ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Yên Bái chỉ giải ngân cho vay được 14 khách hàng với số tiền 1 tỷ đồng. Mặc dù vay theo chương trình xuất khẩu lao động có nhiều ưu đãi với mức lãi suất thấp, thủ tục nhanh gọn, nhưng đến nay tổng dư nợ chương trình mới đạt trên 2,9 tỷ đồng, giảm 2,5 tỷ đồng so với năm 2022. Hiện chỉ còn 57 khách hàng còn dư nợ tại hệ thống. Nguyên nhân dẫn đến dư nợ giảm là do thời gian qua, người đi xuất khẩu lao động của tỉnh giảm mạnh, đặc biệt sau khi dịch COVID-19 xảy ra, nhiều người còn e dè, thu nhập tại một số nước châu Á cũng thấp. Các công ty doanh nghiệp tuyển dụng lao động cũng chưa triển khai nhiều chương trình đến người lao động. Năm 2023, tỉnh Yên Bái phấn đấu sẽ đưa 1.000 lao động đi làm việc tại nước ngoài, nhưng mới chỉ có 397 người đi xuất khẩu.
Tuyến đường Tân Lĩnh, Tân Lập, Phan Thanh, huyện Lục Yên có chiều dài gần 18 km. Sau khi được tuyên truyền vận động, 540 hộ dân đã hiến gần 82.000 m2 đất, trên 36.000 cây cối các loại, gần 10.000 m2 tường rào và kiến trúc, tổng giá trị đạt trên 47 tỷ đồng. Ngay sau khi các hộ dân đồng thuận hiến đất với trị giá không đồng, huyện đã ra quân ngày cuối tuần cùng dân giải phóng mặt bằng toàn tuyến. Nhờ đó, sau 2 năm thi công, công trình đã được hoàn thành đưa vào sử dụng, vượt tiến độ 11 tháng. Huyện Lục Yên đã tổ chức cho 3 xã gắn biển tri ân cảm ơn nhân dân các xã, lan tỏa phong trào hiến đất không đồng. Hiện nay tại huyện Lục Yên đang có 2 tuyến đường mặc dù chưa được đầu tư, đó là tuyến Mường Lai Đồng Yên và tuyến Yên Thắng Mai Sơn Khánh Thiện với tổng chiều dài các tuyến gần 30 km. Nhưng đã có gần 1.000 hộ dân có đơn tự nguyện hiến trên 40.000 m2 đất, hàng nghìn cây cối hoa màu và kiến trúc. Những con đường ý đảng lòng dân ở Lục Yên ngày càng được nối dài, rộng mở bởi tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng của nhân dân các dân tộc trong huyện, tạo động lực cho phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phần đầu đến năm 2025, Lục Yên cơ bản trở thành huyện nông thôn mới.
Năm 2023, tỉnh Yên Bái đã thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với 100 trường hợp. Trong đó có 78 trường hợp nghỉ hưu trước tuổi và 22 trường hợp thôi việc. Tỉnh cũng đã trích ngân sách trên 18 tỷ đồng để thực hiện, chi trả kịp thời cho các trường hợp thực hiện tinh giản. Việc tinh giản được tỉnh thực hiện theo Nghị định số 108 và Nghị định số 113, Nghị định số 143 đối với 63 trường hợp. Kinh phí chi trả là trên 11 tỷ đồng. Trong đó hưởng chính sách về hưu trước tuổi 49 người, hưởng chính sách thôi việc ngay 14 người. Thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 29 đối với 37 trường hợp, kinh phí chi trả trên 7 tỷ đồng. Trong đó hưởng chính sách về hưu trước tuổi 29 người, hưởng chính sách thôi việc ngay 8 người. Hiện Sở Nội vụ Yên Bái đang tham mưu trình Ủy ban dân tỉnh đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2022-2026, đồng thời trình Ủy ban dân tỉnh giao biên chế năm 2023. Thực hiện số lượng công chức có 2.162 biên chế, người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp công lập là 19.645 người.
Tỉnh Yên Bái phấn đấu đến hết năm 2024 thực hiện chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt cho 50% người có công với cách mạng và đối tượng đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng tại cộng đồng. Ủy ban nhân dân tỉnh giao các cơ quan liên quan xây dựng phương án chi trả và tăng cường mạng lưới chi trả, mở tài khoản thanh toán cho đối tượng. Việc triển khai chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt cho người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh nhằm đẩy mạnh ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ thanh toán hiện đại của nền kinh tế, đảm bảo an ninh an toàn trong hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước, minh bạch trong thực thi, thực hiện chi trả chính sách an sinh xã hội.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau.
Thưa quý vị và các bạn, phương châm giữ trong ấm ngoài êm được xác định lần đầu tiên trong chiến lược quốc phòng Việt Nam năm 2018 và được khẳng định trong nghị quyết Trung ương 8 khóa 13 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đây được coi là sự cụ thể hóa của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa. Theo Thiếu tướng, Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Cương Quyết, Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa là tư tưởng nhất quán xuyên suốt của Đảng ta qua các kỳ đại hội. Bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa đó chính là xây dựng nội lực, đủ khả năng ngăn ngừa đẩy lùi nguy cơ chiến tranh, sớm có tư duy tầm nhìn chiến lược trong nghiên cứu đánh giá tình hình thế giới khu vực, dự báo chính xác các tình huống chiến lược, sớm xác định đúng đắn đối tác, đối tượng của cách mạng. Như vậy, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa là nhiệm vụ của toàn dân, mọi người đều phải có nghĩa vụ và trách nhiệm, chứ không phải chỉ riêng của lực lượng vũ trang. Đó cũng là chủ trương giải pháp mang tính chiến lược để chúng ta giữ vững môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước, đồng thời cũng là thông điệp thể hiện khát vọng mong muốn hòa bình của dân tộc Việt Nam nhằm giữ vững môi trường hòa bình ổn định để xây dựng bền vững theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Thanh tra Chính phủ đã chuyển kết luận thanh tra quản lý xăng dầu đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương để xem xét xử lý theo thẩm quyền với những cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, trong đó có vấn đề sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu là vi phạm pháp luật trong việc kê khai nộp thuế bảo vệ môi trường. Bộ Công Thương cần làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân trong việc quản lý kiểm tra giám sát việc dự trữ xăng dầu lưu thông bắt buộc đối với các thương nhân đầu mối. Khi để xảy ra thiếu xăng dầu trong thời gian qua, trách nhiệm phối hợp của Bộ Tài chính trong quản lý quỹ bình ổn xăng dầu, kiểm tra giám sát thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu thực hiện các quy định pháp luật đối với quỹ bình ổn giá, khi để các thương nhân đầu mối chiếm dụng và sử dụng sai mục đích quỹ này. Từ lâu đã có nhiều dư luận về quỹ bình ổn giá cũng như thuế bảo vệ môi trường. Tại nghị trường nhiều lần, nhiều đại biểu Quốc hội đã nêu vấn đề này. Không ít ý kiến đã cảnh báo về nguy cơ trục lợi quỹ bình ổn giá và thuế bảo vệ môi trường gây thất thoát ngân sách và tổn hại đến lợi ích của người tiêu dùng, cần làm rõ và có biện pháp xử lý. Hiện nay, công an các địa phương bắt đầu ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, trong đó chú trọng xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Trong khi đó, thay vì nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật thì trên mạng xã hội rầm rộ xuất hiện các hội nhóm thông báo vị trí chốt kiểm tra nồng độ cồn của công an nhằm mục đích trốn tránh. Theo quy định của pháp luật, hành vi tự ý đưa các video clip hoạt động xử lý vi phạm nồng độ cồn được coi là gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh cá nhân của người khác. Hơn nữa, việc thông báo hoạt động của cảnh sát giao thông nhằm né tránh các chốt của lực lượng chức năng cản trở hoạt động của cơ quan thực thi pháp luật. Hành vi này khiến cho người sử dụng rượu bia tiềm ẩn khả năng gây nguy hiểm. Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia các hội nhóm có hoạt động thông báo vị trí chốt kiểm tra của lực lượng cảnh sát giao thông. Mỗi người khi tham gia mạng xã hội cần tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật trong quá trình sử dụng mạng Internet. Khi phát hiện hành vi phạm pháp trên không gian mạng, người dân cần liên hệ ngay với cơ quan công an nơi gần nhất để trình báo và được xử lý. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa triển khai kế hoạch chương trình chợ Tết Công đoàn 2024. Nét mới của chương trình là tổ chức qua sàn giao dịch thương mại điện tử với quy mô toàn quốc nhằm hỗ trợ đoàn viên công đoàn người lao động mua hàng hóa bảo đảm chất lượng, giá cả ưu đãi. Với mục tiêu tất cả đoàn viên người lao động đều có Tết, Tết sum vầy, xuân chia sẻ, những phiên chợ Tết công đoàn hay chợ Tết không đồng không còn xa lạ với đoàn viên người lao động mỗi dịp Tết đến xuân về. Chợ Tết công đoàn trên sàn thương mại điện tử không đơn thuần là sự tiện lợi mà qua đây người lao động còn được tiếp cận lượng hàng hóa Việt Nam chất lượng cao, thực hiện đúng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đang triển khai rộng khắp. Với sự chuẩn bị chu đáo như những gì đang mong đợi, hy vọng chợ Tết công đoàn trên sàn thương mại điện tử không chỉ góp phần chăm lo Tết cho người lao động để sắm Tết không còn là nỗi lo của những bà nội trợ mà còn tăng niềm tin sự ủng hộ của người lao động với tổ chức công đoàn, đồng thời góp phần thúc đẩy nhanh việc thực hiện chiến lược chuyển đổi số quốc gia. Cuối tháng 12 năm 2023, Bộ Giáo dục Đào tạo đã công bố cấu trúc định dạng đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025. Đến thời điểm này, chương trình giáo dục phổ thông 2018 mới thực hiện đến lớp 11, nên các nội dung kiến thức sử dụng trong đề thi minh họa chủ yếu thuộc khối 10 và 11. Giáo sư Nguyễn Ngọc Hà, Cục Phó Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, hai dạng trắc nghiệm mới gồm thứ nhất, trắc nghiệm đúng sai nhưng kèm theo quy tắc tính quy tắc. Trong một câu sẽ có nhiều nội dung phải trả lời được và mỗi một ý lại có đúng hoặc sai. Cách thức này sẽ đánh giá được nhiều mức độ khác nhau của học sinh, đòi hỏi các em phải có kiến thức toàn diện, năng lực xác định mới làm tốt được. Ở dạng thứ hai là trả lời ngắn, được xây dựng gần như giống tự luận. Học sinh không được biết phương án trả lời và phải tự suy nghĩ và cho biết kết quả. Việc cân bằng các môn về độ khó dễ, sự phân hóa cũng như thang đánh giá chung trong tổ chức làm đề thi cho tất cả các môn thi tốt nghiệp, theo giáo sư Nguyễn Ngọc Hà sẽ tương đối khó khăn nhưng cần phải làm, nhằm tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 11 tháng 1, Bộ trưởng Nội vụ Phần Lan Marin Mantanen thông báo chính phủ nước này đã quyết định tiếp tục đóng cửa biên giới với Nga cho đến ngày 11 tháng 2. Phát biểu tại cuộc báo, Bộ trưởng Rantanen cho biết, dựa trên thông tin mà giới chức Phần Lan ghi nhận, vẫn còn người di cư đang tìm cách vượt biên, đồng thời nhấn mạnh chính phủ có thể thay đổi quyết định nếu nhận thấy không còn mối đe dọa về an ninh quốc gia và trật tự xã hội. Với lý do ngăn chặn dòng người tị nạn và di cư bất hợp pháp, chính phủ Phần Lan đã đóng cửa toàn bộ các cửa khẩu biên giới phía đông với Nga từ giữa tháng 12 năm 2023. Theo kế hoạch, quyết định này có hiệu lực đến ngày 14 tháng 1. Chính phủ Nga đã phản đối quyết định của Phần Lan, cho rằng Helsinki đã vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người Phần Lan cũng như người Nga. Phần Lan có chung đường biên giới dài 1.340 km với Nga sau khi được kết nạp vào Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO vào tháng 4 năm 2023. Biên giới quốc gia này đã trở thành biên giới chung của NATO. Cựu Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-on vừa tuyên bố sẽ rời Đảng Dân Chủ đối lập, nơi ông đã gắn bó suốt 24 năm. Quyết định này được ông Lee đưa ra tại cuộc họp báo tại Quốc hội. Lý giải cho quyết định của mình, ông Lee cho rằng tinh thần, giá trị và phẩm chất của Đảng Dân Chủ đã không còn. Vì vậy, ông sẽ quyết tâm gây dựng lại sự nghiệp chính trị từ một vị trí mới, theo một cách thức mới để phụng sự đất nước. Dự kiến ông sẽ thành lập một đảng chính trị mới cùng 3 nghị sĩ khác cũng tuyên bố rời khỏi Đảng Dân Chủ trong ngày 11 tháng 1. Theo ông Lee, Hàn Quốc cần thay đổi tư tưởng chỉ có hai đảng chính. Giới nhà phân tích cho rằng việc thành lập một đảng mới có thể tạo ra bước ngoặt tại cuộc tổng tuyển cử vào tháng 4 tới. Ông Lee Ak-non từng giữ chức Thủ tướng Hàn Quốc từ năm 2017-2020 dưới thời chính phủ cựu Tổng thống Moon Jae-in. Ngày 12 tháng 1, chính phủ Peru đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại 5 khu vực ở biên giới phía Bắc giáp với Ecuador do lo ngại làn sóng bạo lực gần đây ở quốc gia láng giềng. Tuyên bố của chính phủ Peru cho biết, theo sắc lệnh do Tổng thống, nước này đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở 5 khu vực ở biên giới phía Bắc đất nước trong thời gian 60 ngày. Tuyên bố nhấn mạnh các đơn vị lực lượng vũ trang và cảnh sát đã được gửi đến các khu vực Tumpes, Piura, Cajamarca, Amazon và Loreto và tình trạng khẩn cấp đã được ban bố trong khu vực. Trước đó, ngày 9 tháng 1, chính phủ Ecuador đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong thời gian dài sau khi một thủ lĩnh băng đảng buôn bán ma túy và một số tù nhân trốn thoát khỏi nhà tù và thực hiện vụ tấn công bằng bom vào cảnh sát. Sau khi tình trạng khẩn cấp được ban bố, các nhóm tội phạm đã bắt cóc một số cảnh sát và đốt xe. Ngày 11 tháng 1, một vụ nổ đã xảy ra khu vực phía tây của thủ đô Kabul, Afghanistan, khiến 2 người thiệt mạng và 12 người bị thương. Theo người phát ngôn của cảnh sát Kabul, một quả lựu đạn đã phát nổ bên ngoài một trung tâm thương mại ở thủ đô Kabul và đây là vụ nổ thứ 3 trong vòng một tuần qua. Trước đó, hôm 6 tháng 1 cũng như tại khu vực này, một quả bom đã phát nổ trên xe buýt khiến 5 người thiệt mạng và 15 người bị thương. Vài ngày sau đó, cảnh sát cho biết đã có 3 người thiệt mạng, 4 người bị thương trong vụ nổ bom ở phía đông thủ đô Kabul. Kể từ khi lực lượng Taliban lên nắm quyền vào tháng 8 năm 2021, số vụ tấn công liều chết bằng bom ở Afghanistan đã giảm đi. Tuy nhiên, một số nhóm vũ trang trong đó có IS vẫn là mối đe dọa an ninh với nước này.
Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành công điện yêu cầu tăng cường đảm bảo các điều kiện ăn ở sinh hoạt và học tập cho trẻ em mầm non, học sinh nội trú, bán trú, học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Để đảm bảo đầy đủ kịp thời các chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nước để các em có điều kiện học tập tốt nhất trên địa bàn tỉnh. Phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thu Hương, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái về nội dung này.
Vâng, cảm ơn bà đã có cuộc trao đổi với phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái. Xin bà cho biết hiện nay ở toàn tỉnh Yên Bái có bao nhiêu học sinh bán trú, nội trú và thực hiện các cái chế độ chính sách của nhà nước và tỉnh như thế nào?
Toàn tỉnh đang có 8 trường phổ thông dân tộc nội trú với 78 lớp và 2.898 học sinh. Trong đó có 6 trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở với 54 lớp và 2 trường phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông với 24 lớp và có 47 trường là trường phổ thông dân tộc bán trú, 30 trường phổ thông có học sinh bán trú với 24.128 học sinh bán trú. Trong những năm qua thì Đảng, Nhà nước và tỉnh Yên Bái thì cũng đã có ban hành nhiều chủ trương chính sách lớn nhằm phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Đối với tỉnh Yên Bái thì giai đoạn từ năm 2016 đến nay thì Hội đồng dân tỉnh cũng đã ban hành 4 nghị quyết về chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục và đào tạo. Qua đó thì cũng đã giải quyết được một phần những khó khăn, bất cập xuất phát từ tình hình thực tiễn của địa phương và những nội dung mà các nghị định, thông tư chưa đề cập đến, như là chính sách cho học sinh bán trú, các trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh bán trú theo nghị định 116 mà vượt quá cái số lượng quy định, hay là quy định về định mức hỗ trợ kinh phí tổ chức nấu ăn cho học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú. Và hiện nay thì học sinh nội trú, bán trú trên địa bàn tỉnh thì đang thụ hưởng nhiều chính sách của trung ương, của tỉnh, như là chính sách theo nghị định 116 của chính phủ, chính sách theo thông tư liên tịch số 109 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, hay là chính sách theo nghị quyết số 38 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Và để việc thực hiện chính sách đảm bảo đúng quy định thì Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc và hàng năm thì đều đưa vào cái nội dung chỉ đạo thực hiện chế độ chính sách vào cái hướng dẫn nhiệm vụ năm học. Tăng cường cái công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú, trong đó có việc thực hiện chính sách cho học sinh. Và Sở thì cũng đã chỉ đạo các trường thành lập tổ đời sống để giám sát việc thực hiện chế độ chính sách của những người có trách nhiệm đối với học sinh, lập hồ sơ, sổ sách đầy đủ, đúng quy định và thực hiện nghiêm cái quy trình tổ chức nấu ăn, việc sử dụng kinh phí. Bên cạnh đó thì cũng yêu cầu hiệu trưởng, kế toán các đơn vị là viết bản cam kết thực hiện đúng đủ chế độ đối với học sinh. Và Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng thường xuyên tổ chức các cuộc giám sát chuyên đề, trong đó có việc thực hiện chế độ chính sách đối với các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú, trường phổ thông có học sinh bán trú. Qua đó thì cũng đã kịp thời nắm bắt cái tình hình thực hiện chính sách của các trường để điều chỉnh. Và qua cái công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thì cho thấy là việc thực hiện chế độ chính sách cho học sinh nội trú, bán trú như là công tác thẩm định, công tác phê duyệt hay là chi trả thì cơ bản được thực hiện đảm bảo đúng quy định, kịp thời, đúng đối tượng. Và đối với những tập thể cá nhân mà có cái vi phạm thì cũng đã kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh và xử lý.
Để thực hiện công điện của Chính phủ về tăng cường giám sát đảm bảo các cái chế độ ăn ở, sinh hoạt và học tập của học sinh bán trú, nội trú thì Sở Giáo dục Đào tạo đã chỉ đạo các phòng giáo dục đào tạo, các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện nội dung này như thế nào?
Căn cứ công điện số 1385 của Thủ tướng Chính phủ và công văn số 4408 của Ủy ban Nhân dân tỉnh thì Sở Giáo dục đã ban hành cái công văn số 1790 về tăng cường công tác quản lý, thực hiện nghiêm túc chế độ chính sách đối với trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú, trường phổ thông có học sinh bán trú. Trong đó cũng đã chỉ đạo các phòng giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục thực hiện các cái nội dung như là yêu cầu các cơ sở giáo dục tiếp tục thực hiện đúng các cái văn bản chỉ đạo hướng dẫn về thực hiện chế độ chính sách đối với giáo dục dân tộc, chính sách cho người dạy, người học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú, trường có học sinh bán trú và các trường vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong đó thì cũng chỉ đạo là sát sao cái việc rà soát, thẩm định, thực hiện chế độ chính sách đối với học sinh nội trú như là chế độ học bổng, khen thưởng, rồi là chế độ chính sách đối với học sinh bán trú như là tiền ăn, tiền nhà ở, tiền gạo và các cái chính sách hỗ trợ khác đảm bảo chính xác, đúng quy định, đúng đối tượng, kịp thời và tuyệt đối là không được để xảy ra thất thoát, tiêu cực, lãng phí. Cái thứ hai thì Sở cũng chỉ đạo là thực hiện nghiêm các quy định về quản lý tài chính, tài sản, mua sắm trang thiết bị giáo dục và quy định về đạo đức nhà giáo, tăng cường các giải pháp để đảm bảo an ninh an toàn trường học, tích cực xây dựng môi trường giáo dục an toàn thân thiện. Thứ ba là tăng cường công tác phối hợp với cơ sở y tế của địa phương để chăm sóc sức khỏe cho học sinh, chủ động tích cực phòng chống dịch bệnh, giữ ấm cho học sinh, nhất là trong cái điều kiện thời tiết khắc nghiệt, rét đậm, rét hại. Thứ tư là thực hiện tốt cái công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, công khai minh bạch bữa ăn hàng ngày của học sinh, đảm bảo suất ăn đúng định mức, khẩu phần ăn theo chế độ ăn nóng, ăn đủ, tuyệt đối là không cắt xén khẩu phần định mức suất ăn của học sinh. Thứ năm là tăng cường công tác quản lý học sinh nội trú, bán trú và tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung giáo dục đặc thù, trong đó chú trọng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh như là kỹ năng tự chăm sóc, vệ sinh, bảo vệ bản thân, kỹ năng ứng xử khi sống trong tập thể hay là biết đoàn kết giúp đỡ nhau trong học tập và sinh hoạt, rồi có ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Thứ sáu là đối với những đơn vị mà được thụ hưởng cái chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thì cũng yêu cầu là phải quản lý sử dụng kinh phí và cơ sở vật chất thiết bị được hỗ trợ đảm bảo đúng quy định và hiệu quả. Và Sở cũng đề nghị là các phòng giáo dục và đào tạo cũng tăng cường công tác kiểm tra giám sát cái việc thực hiện các quy định về chế độ chính sách, nhất là kiểm tra giám sát quá trình tiếp nhận, phân phối, quản lý, bảo quản thực phẩm và công tác tổ chức nấu ăn cho học sinh nội trú, bán trú. Và thời gian tới thì Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với những lĩnh vực này để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những vi phạm nếu có, đảm bảo quyền lợi, chế độ chính sách cho học sinh.
Vâng, cảm ơn bà đã có cuộc trao đổi này ạ.
Nối tiếp chương trình là chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, sau khi ý tưởng thành lập tổ hợp tác thêu dệt thổ cẩm của chị Giàng Thị Nhà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn được trao giải đặc biệt tại cuộc thi ý tưởng phụ nữ khởi nghiệp năm 2022 do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái tổ chức. Biến ý tưởng thành hiện thực, giờ đây tổ hợp tác do chị làm chủ đang thu hút đông đảo chị em phụ nữ ở địa phương tham gia, đem lại những giá trị tích cực cho cộng đồng xã hội. Chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với người phụ nữ qua câu chuyện sau. Ngoài thời gian làm nương rẫy, chị em trong tổ hợp tác thêu dệt thổ cẩm xã Suối Giàng lại tập trung thêu dệt, may sản xuất trang phục Mông và livestream bán hàng sản phẩm mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc mình do chính các chị làm ra. Chị Giang Thị Máy, thành viên tổ hợp tác thêu dệt thổ cẩm xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn nói.
Đây cho là sợ tan nắng, nhìn nó mà sáng khai cho mình tự nhiều bao ha.
Từ khi tham gia vào tổ hợp tác thêu dệt thổ cẩm, gia đình mình đã có thêm thu nhập để trang trải cuộc sống và lo cho con cái học hành. Mình cũng thấy thật tự hào vì đã góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc mình cho mai sau. Chứng kiến sự mai một từng ngày của nghề thêu dệt thổ cẩm truyền thống tại quê hương mình và mong muốn chị em phụ nữ Mông có thêm việc làm, nên năm 2023, chị Trang Thị Nhà đã thành lập ngay tổ hợp tác do chị làm tổ trưởng. Ban đầu chỉ có 3 thành viên tham gia, với rất nhiều khó khăn thách thức. Chị Trang Thị Nhà, Chủ tịch Hội Phụ Nữ xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn chia sẻ.
Cái khó khăn nhất đối với Hội Phụ Nữ xã để đi vận động chị em tham gia cái tổ hợp tác ấy, thì là lúc đầu thì các chị bảo là nếu mà tham gia vào trong tổ hợp tác thì chúng tôi làm được sản phẩm thì chúng tôi phải có tiền ngay để cho chúng tôi có thu nhập, thì lúc đấy chúng tôi mới tham gia. Nhưng mà khi mà tôi giải thích ấy, thì các chị cũng nghĩ là hóa ra là không phải là mình chỉ thêu để mặt thôi, mà đối với cái thêu thổ cẩm thì làm được rất là nhiều thứ, nên là các chị cùng tôi để kiên trì và lưu giữ cái bản sắc của mình, và khi mà chúng ta làm được sản phẩm thì chúng ta bán và dần dần chúng ta sẽ có thu nhập.
Nghề dệt thêu vải thổ cẩm đã lưu truyền tại xã Suối Giàng bao đời nay. Tuy nhiên thời gian gần đây những chiếc váy Mông được in sẵn của Trung Quốc được bán ngày càng nhiều, nên chị Nhà đã vận động chị em tham gia vào tổ hợp tác. Sau khi vận động được đông đảo chị em phụ nữ tham gia, chị Nhà lại đến các nhà các cụ cao tuổi trong xã để họ truyền dạy nghề miễn phí cho chị em trong tổ. Thấy sự nhiệt huyết của chị Nhà, nhiều người cũng từ đó mà cảm phục và tận tình truyền dạy cho phụ nữ trong xã. Khi tổ hợp tác dần đi vào hoạt động, chị Nhà đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. Ngoài bán sản phẩm cho khách du lịch ở gian trưng bày ngay giữa trung tâm xã, các chị còn tích cực quảng bá livestream bán hàng trên mạng. Biến ý tưởng thành hiện thực, giờ đây tổ hợp tác do chị Nhà làm tổ trưởng đã thu hút đông đảo chị em hội viên phụ nữ tham gia. Doanh thu của tổ hợp tác năm 2023 mới đạt trên 30 triệu đồng, nhưng có ý nghĩa và giá trị nhân văn. Hoạt động của tổ hợp tác cũng như những nỗ lực của chị Nhà đã được lãnh đạo chính quyền địa phương đánh giá cao. Ông Giàng A Đằng, Bí thư Đảng ủy xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn cho biết.
Đối với chị Giàng Thị Nhà thì chúng tôi đánh giá đây là một cán bộ trẻ, gọi là dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Khi ban đầu thì chị Nhà tổ chức cái câu lạc bộ tổ tiết kiệm vay vốn của chị em phụ nữ ở Văn Cán. Sau đó thì chị Nhà lại tiếp tục là thành lập cái tổ theo dệt thổ cẩm. Ở đây chúng tôi phải khẳng định rằng là chị Nhà đây là một cán bộ trẻ, như là ban đầu tôi nói là một cán bộ trẻ và một người tiêu biểu. Tức là không những chỉ có vận động chị em ở tại cơ quan rồi tại những cuộc họp, mà còn gặp gỡ được các chị em, tức là lựa chọn được những nghệ nhân mà trước đây người ta biết rồi thì lựa chọn họ và mời họ vào để tham gia. Đây là một người tiêu biểu của địa phương.
Tổ hợp tác thêu dệt thổ cẩm xã Suối Giàng tuy mới thành lập đi vào hoạt động, nhưng thực sự trở thành địa chỉ để các hội viên phụ nữ Mông xã Suối Giàng sinh hoạt, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Đây cũng là trách nhiệm của những thế hệ sau cần gìn giữ và phát huy. Chị Giang Thị Nhà, Chủ tịch Hội Phụ Nữ xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn tâm sự.
Cái nghề thêu thổ cẩm cũng như là vẽ sáp ong đang mất dần, nên là tôi, đối với bản thân tôi thì tôi mong muốn làm thế nào để chị em lưu giữ lại cái truyền bản sắc truyền thống của người Mông xã Suối Giàng, nên là tôi đã tập trung một lớp gọi 30 chị em để tham gia học cái lớp này để lưu giữ lại cái bản sắc truyền thống của dân tộc Mông xã Suối Giàng.
Từ ý tưởng giờ đã trở thành hiện thực, nhưng chưa bằng lòng với những gì đạt được với vai trò là tổ trưởng tổ hợp tác, chị Trang Thị Nhà vẫn đang đau đáu để mở rộng quy mô và nâng tầm sản phẩm thổ cẩm lên, đặc biệt tìm nhiều giải pháp để tuyên truyền quảng bá, đưa sản phẩm của chị em đến tay người tiêu dùng. Mong mỏi của chị Nhà cũng như của đông đảo chị em trong tổ hợp tác là sẽ có thêm những lớp tập huấn hướng dẫn kiến thức kỹ năng để chị em theo học trau dồi kỹ năng thêu dệt, vẽ sáp ong, từ đó sản phẩm làm ra được tinh tế hơn và được khách hàng ưa chuộng hơn. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Phụ Nữ Với Cuộc Sống. Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.